Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 29 tháng 8 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh vị tuần thứ hai, không cử hành lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Giáo huấn số 40, cử hành phụng vụ ở đâu, phần tiếp theo. Nhà cầu nguyện là nơi bí tích thánh thể cực thánh được cử hành và cất giữ, nơi các tín hữu được quy tụ, nơi sự hiện diện của Con Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta, được hiến dâng trên bàn thờ hy tế vì chúng ta, được tôn thờ để phù trợ và an ủi các tín hữu. Nhà đó phải đẹp, phải thích hợp cho việc cầu nguyện và cho các nghi thức thánh thiền. Trong ngôi nhà của Thiên Chúa, sự chân thật và hài hòa của các dấu chỉ tạo nên ngôi nhà này phải biểu lộ Đức Kitô đang hiện diện và hành động ở chính nơi này. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1181. 30 thứ hai. 31 thứ ba. Tháng 9. Ý cầu nguyện, cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường. Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn giản dị và vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm sống như vậy. Mùng 1 tháng 9, thứ tư. Mùng 2, thứ năm đầu tháng, ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ quốc. Mùng 3, thứ sáu đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4, thứ bảy đầu tháng. Mùng 5 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý trong thánh lễ, Chủ nhật thứ 22 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phân biệt đâu là chính yếu và phụ tùy trong đời sống đạo của chúng ta. Phân biệt được cái tâm của đạo là điều rất quan trọng và cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết nhìn vào cái tâm của đạo để sống đời đức tin của chúng ta một cách xác thực nhất. Như thường lệ, chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho các thân nhân ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, cách riêng là những ai đang hiệp ý với chúng ta trong thánh lễ này. Và một cách đặc biệt, chúng ta phó thác cho lòng thương xót của Chúa tất cả những anh chị em đã qua đời vì nhiễm COVID-19, không có người thân bên cạnh. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, hòa bình an vui thế cho người hiền. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con
thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa, nhà Thiên Chúa, nhà Vua trên trời, nhà Chúa cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa.
dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài viết sách đệ nhị luật. Môi-se nói với dân chúng rằng: Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa Cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu người, các dân tộc thời gian nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính và lề luật mà ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không? Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng sao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy. Đó là lời Chúa.
Thank you. bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. Cho nên, anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác. Anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quất bẵn và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Con, Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu. Và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước. Và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Và những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân, mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta, không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế, chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, thông điệp 5K của Bộ Y tế Việt Nam trong những ngày này được nhắc đi nhắc lại, đặc biệt trong thời điểm đại dịch COVID-19 này, để nhắc nhở mọi người về những điều cần thiết phải làm nhằm phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Cũng từ chuyện vệ sinh đôi bàn tay, nhất là thái độ xét đoán tà tâm vô hình thức của nhóm Pharisêu, Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ 22 này đã hướng các vị lãnh đạo tôn giáo thời ấy và cả các Kitô hữu ngày nay nữa chú ý đến điều quan trọng và cơ bản trong đời sống đạo, trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Trích đoạn Tin Mừng theo Thánh Marco hôm nay thuật lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Pharisêu về truyền thống của họ. Người Pharisêu chê trách các môn đệ của Chúa Giêsu bỏ qua tập tục tiền nhân khi không rửa tay trước khi dùng bữa. Nhiều lần chứng kiến sự đảo lộn giá trị của giữa lời Chúa và tập tục tiền nhân, cũng như đoán xét người khác qua hình thức bên ngoài của nhóm biệt phái, Chúa Giêsu tỏ ra nghiêm khắc và đã lật tẩy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của họ. Thay vì giải thích lý do tại sao các môn đồ quên hay vô ý trong việc giữ thói quen này, Chúa Giêsu đã tỏ cho nhóm Pharisêu thấy điều chính yếu và cần thiết là thực hành lời Chúa cách thực tâm thật lòng, nhất là không được gạt bỏ lệnh truyền của Thiên Chúa hay xem trọng tập tục tiền nhân ngang hàng hoặc trên cả lời Chúa nữa. Cần phải nói rằng những truyền thống của người Pharisêu nói ở đây là những ý kiến giải thích tỉ mỉ từ các Rabbi Do Thái về những tập tục của họ, chứ không phải là những lời của Thánh Kinh. Mà nếu như vậy thì họ đi ngược lại lời của ông Môsê, như chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất: các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa của các ngươi. Cách cụ thể, Chúa Giêsu cảnh báo và đả kích thứ tôn giáo vụ hình thức bên ngoài của họ bằng lời của ngôn sứ Isaiah: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng dạy chỉ là mệnh lệnh của người phàm. Quyết liệt hơn, Chúa Giêsu còn quả quyết đã đến lúc phải chấm dứt những phân biệt ô uế thanh sạch theo nghi thức cựu ước, để chú tâm đến những giá trị luân lý nơi tâm lòng con người. Nghĩa là trong việc giữ đạo Chúa, cần phải có lương tâm trong sạch, ý hướng ngay thẳng, chứ không giữ đạo với hình thức bên ngoài, còn trong tâm hồn thì là những ao tù nước đọng của những tư tưởng, tâm tình và ý định xấu xa, độc ác. Nhưng Chúa Giêsu đã liệt kê ra rồi nhấn mạnh, tất cả những điều đó, những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho người ta ra ổ ế. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay đề cập đến một chủ đề quan trọng cho các tín hữu, đó là tính xác thực trong sự vâng phục lời Chúa của chúng ta, chống lại bất cứ sự ô nhiễm thế tục hoặc chủ nghĩa hình thức pháp lý cứng nhắc nào. Quả vậy, phân biệt chính yếu và phụ tùy trong đời sống đạo là điều cần thiết và quan trọng đối với một đức tin đích thực, chân chính như lời Chúa dạy. Mang danh Kitô hữu hay không thì chưa là gì hay chẳng là gì cả, mà quan trọng là có sống giới răn yêu thương của Chúa với người khác hay không. Đó mới là cái tâm của đạo. Mà muốn có được điều này thì đòi hỏi mỗi người tín hữu phải để cho lời Chúa cập vấn tâm lòng mình, lương tâm mình, và chân thành sám hối mỗi ngày. Rõ ràng Chúa Giêsu đến trần gian không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn, dạy người ta lắng nghe và thực hành điều Chúa truyền dạy với tình yêu và trong tình yêu. người Việt Nam đang trong những ngày buồn bã đau thương vì khá nhiều người nhiễm COVID. Nhưng sẽ là đau buồn và kinh khủng hơn khi đây đó vẫn có nhiều người vô tâm khinh miệt sỉ vả và kỳ thị một cách thiếu hiểu biết những ai chẳng may nhiễm phải con virus này, vì đã khiến gia cư khu phố của họ bị phong tỏa, bị cách ly. Người ta không hiểu rằng virus corona này và các biến thể của nó không trừ một ai, và tất cả mọi người đều có thể là nạn nhân của nó. Do vậy, hãy bình tâm xét mình để chúng ta thấy mình đã đón nhận lời Chúa như thế nào mỗi khi tham dự thánh lễ và trong tương quan của chúng ta với tha nhân. Nếu lắng nghe lời Chúa cách thời hợp, thì việc lắng nghe ấy không giúp ích gì cho chúng ta. Trái lại, nếu đón nhận lời Chúa với một tâm trí và con tim rộng mở như mảnh đất tốt, thì lời Chúa sẽ được tiêu hóa và mang lại hoa trái cụ thể trong đời sống hàng ngày. Bởi vì chính lời Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta, thanh tẩy tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân, nhất là giải thoát chúng ta khỏi thói đạo đức giả. Sứ điệp tin mừng hôm nay được củng cố qua lời của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ nơi bài đọc thứ hai. Thánh nhân cho biết thế nào là tôn giáo thực sự khi nói đến những gì phải làm. Đó là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Những điều thực sự là cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết trong thời đại dịch toàn cầu này. Xin Chúa khử trừ áp vụ hình thức vốn là nguy cơ, làm cho người Kitô hữu xa lánh anh chị em mình và rồi xa cách Thiên Chúa. Xin cho lời Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta dù đang nhiễm hay chưa nhiễm, dù đang phải cách ly hay là chưa cách ly vì đại dịch, biết chân thành kiểm điểm lại đời sống tin cậy mến của mình, để có thể yêu Chúa hơn, yêu người hơn và yêu đời hơn, như lời khuyên của Thánh Gia-cô-bê. Anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Nhất là anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhầm thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thâm gia vì chúng ta, hỡi quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu vô hình và may thân, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang,
để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người đưa cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là tình yêu, là lời, là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa, đã đến dạy chúng ta sống thế nào và chết thế nào, để cuộc đời chúng ta được toàn vẹn ý nghĩa, được bình an tại thế và hạnh phúc đời đời. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Lề luật là sự khôn ngoan của Chúa, giúp con người sống tốt và chết lành. Xin cho các bạn trẻ Công Giáo biết đón nhận luật Chúa như hồng ân và tuân giữ với lòng mến, để lời luật và thánh ý Chúa là đường dẫn họ tới sự hoàn thiện và hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em. Xin cho các nhà lập pháp khi lập luật biết theo lương tâm chân chính, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, để các luật lệ mang lại thiện ích và hạnh phúc cho con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày mùng 1 tháng 9 là ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Xin cho mọi cư dân trên địa cầu, nhất là những nhà lãnh đạo, ý thức gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên, để chúng ta và các thế hệ tương lai được sống trong môi trường sạch đẹp và lành mạnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh em hãy thực thi lời đã nghe, đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Xin cho tất cả chúng ta biết mở lòng đón nhận và hân hoan thực thi lề luật và thánh ý Chúa, để Chúa có thể hoàn thành chương trình tốt lành của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa là tình yêu và lề luật sống động đã đến làm người để dạy chúng con sự khôn ngoan của Chúa. Xin cho chúng con biết vâng nghe lời người, để khi trở nên con yêu dấu của Chúa, chúng con xứng đáng được hưởng gia nghiệp nước trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Mưa nắng buông vui. anh chị em hãy cầu nguyện, đây là của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ lạy thánh cha, để ta đồng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thánh là Thiên Chúa.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Ôi thần, Chúa là Thiên Chúa cả đạo
trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúng cùng đấng ngự đến nhân đầy Chúa, hoan hô Chúa trên cao.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ơn Thiên Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giô-se bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thánh Chúa, thì ít nữa lại tin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen.